Báo chí Việt Nam hôm 4 tháng 8 đưa tin ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, vừa yêu cầu các sở, ban, ngành tự nhận hình thức kỷ luật trong vụ một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan xả chất thải độc hại gây ra thảm họa môi trường biển hồi đầu tháng 4. Yêu cầu bằng văn bản của vị Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh được gửi đến Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh và một số đơn vị khác. Chủ tịch tỉnh yêu cầu họ phải tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc nhà máy của Formosa xả thải gây hại cho môi trường, cũng như trong việc chôn lấp chất thải công nghiệp nguy hại không đúng quy định bị phát hiện gần đây. Văn bản của ông Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan kể trên tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động vì dân chủ Đỗ Đức Hợp, người đã tích cực lên tiếng về vụ Formosa, bình luận với VOA rằng việc nhà chức trách Hà Tĩnh sẽ tự nhận hình thức kỷ luật là một sự bất công đối với nhân dân. Ông Hợp nói rõ hơn.
Anh sai đến đâu thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa. Chứ không thể nào mà anh làm sai xong rồi thôi cho tôi xin là nhờ nhận cái sai đó và cho tôi chịu tôi xin lỗi hay là và cái kỷ luật đó là quá vô lý đối với người dân Việt Nam trong nước. Cái điều đó nó thực sự là quá vô lý. Nếu mà họ cứ làm mãi như vậy thì đất nước này nó sẽ tan nát rồi. Anh làm xảy ra một cái tệ như vậy mà anh đòi cái mức xử lý nó nhẹ nhàng đi thì nó bất công với người dân. Cái gì mà người dân Việt Nam nói chung và người dân bốn tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu nói gì.
Nhà hoạt động Đỗ Đức Hợp dẫn lại những thông tin đã được báo chí trong nước đăng về nhiều vụ xét xử trong vài năm qua. Trong đó, những cán bộ, quan chức vi phạm pháp luật chỉ nhận những bản án nhẹ nhàng. Còn ngược lại, khi người dân vi phạm, họ nhận những mức án nặng. Ông Hợp nhận xét.
Người dân trong nước bây giờ người ta cũng đã tỏ tường rồi. Đánh cáo khái niệm của những người cộng sản. Việc mà họ làm tốt được một cái xíu thì họ phóng đại lên gấp 10 lần. Nhưng mà họ làm sai, mà nó to như cuộc đình thì họ không nhỏ, nó lại thành cái con kiến. Thì họ không nên dựa vào cái thành tích tham gia cách mạng hay là những cái gì đó mà họ đã làm tốt trước đó để mà họ chịu hoặc nhận một cái mức án, một mức xử lý nó nhẹ nhất. Cái đó không được.
Vụ xả chất thải của một nhà máy sắp vận hành thuộc Formosa đã gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ven biển ở 4 tỉnh miền Trung Việt Nam hồi tháng 4. Chính văn bản của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp dưới kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật cũng nêu rõ vụ việc công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp tổ chức cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Khánh, Chủ tịch tỉnh, yêu cầu rằng việc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật phải hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8. Theo báo chí Việt Nam, tại một cuộc gặp hôm 4 tháng 8 với đại biểu Quốc hội Lê Quốc Phong, nhiều cử tri xã ven biển Bình Thạnh của tỉnh Bình Thuận đề nghị không xây chung cư cho công nhân Trung Quốc ở xã này, đồng thời nêu ra mối lo rằng có thể sẽ xảy ra tình trạng công nhân Trung Quốc ồ ạt lấy vợ là các cô gái địa phương. Các công nhân Trung Quốc mà người dân địa phương nói đến là những người tham gia xây dựng các nhà máy nhiệt điện ở xã Vĩnh Tân trong tỉnh. Báo chí không tường thuật ông Phong, người cũng giữ chức bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản, đã trả lời cử tri thế nào về vấn đề này. Ông Dương Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong, nói với các cử tri tại cuộc họp rằng việc thành lập các chung cư cho công nhân Trung Quốc tại xã Bình Thạnh là chính sách của tỉnh. Ông Sơn nói tỉnh đã khởi sự công trình chung cư của công nhân chuyên gia Trung Quốc về mối lo ngại của người dân đối với tình trạng các cô gái địa phương lấy chồng là công nhân Trung Quốc. Ông Sơn nói nếu có thì cũng phải tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam. Mối lo về những công nhân Trung Quốc đổ vào Việt Nam với số lượng lớn không phải là mới. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, báo chí trong nước đã có nhiều bài viết về những vấn đề xã hội lẫn an ninh xảy ra do hàng nghìn người lao động Trung Quốc, cả có giấy phép lẫn bất hợp pháp đổ vào nhiều tỉnh của Việt Nam. Tuy nhiên, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng việc cử tri lên tiếng với đại biểu Quốc hội về công nhân Trung Quốc cho thấy mối quan ngại đã trở nên đáng chú ý hơn.
Khi mà cái vấn đề này nó được cử tri đặt ra với đại biểu Quốc hội, nó cũng đã bắt đầu là một cái mối quan ngại của người dân địa phương. Nó đã vượt ra khỏi những cái mối quan tâm về những cái xung đột cá nhân lẻ tẻ.
Tiến sĩ Hồng phân tích rằng có 3 vấn đề làm cho người dân lo lắng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, nơi đang có nhiều lao động nam giới Trung Quốc sinh sống. Vấn đề thứ nhất là tâm lý cố hữu của đàn ông địa phương không muốn thấy phụ nữ địa phương kết hôn với người ở nơi khác. Thứ hai là trong 2 thập kỷ trở lại đây, hàng trăm ngàn phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Đài Loan, Hàn Quốc và các nước khác cũng đã gây ra những mối lo. Song bà Hồng nói vấn đề thứ ba rất đáng quan tâm là sự mất cân bằng giới tính ở Việt Nam sẽ càng trầm trọng thêm nếu xảy ra tình trạng đông đảo công nhân Trung Quốc lấy vợ Việt, bà nói.
Theo cái dự báo của Tổng cục Dân số cũng như là cơ quan Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc thì trong vòng 20-30 năm nữa thì Việt Nam có thể dư thừa từ 2,3 đến 4 triệu nam giới ở cái độ tuổi kết hôn mà không thể tìm được người bạn đời từ phía phụ nữ.
Hiện không có con số thống kê đầy đủ về tổng số lao động người Trung Quốc ở Việt Nam. Báo chí Việt Nam ước tính có hàng chục ngàn người Trung Quốc đang sinh sống làm việc ở nhiều tỉnh, cả có giấy tờ hợp pháp lẫn không có giấy tờ.